mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 2 và chương 3 với chủ đề sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét phần còn lại của Roma chương 3 và chương 4 với chủ đề quan trọng về sự chuộc tội và sự xưng công bình. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 1 với đề tài, đặt nền tảng, nơi chúng ta sẽ xây dựng nền tảng cho những quan điểm quan trọng sẽ được trình bày sau này. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 3, từ câu 19 đến câu 20. Và, chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói, là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời, vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Chủ đề của thư tín gửi cho người Roma được vị sứ đồ trình bày khá rõ ràng trong câu 16 và 17 của chương đầu tiên. Đó là tin lành về phương thức cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất nhiên đó là chủ đề lớn của toàn bộ Kinh Thánh, nhưng không có chỗ nào đề cập đến nó rõ ràng hơn và được lập luận một cách tài tình hơn trong thư tín này. Ở đây chúng ta có cách giải quyết mở rộng nhất được tìm thấy trong toàn bộ Kinh Thánh về giáo lý cốt yếu và quan trọng về sự xưng công bình bởi đức tin. Đó là chủ đề mà chúng ta sẽ thấy vị sứ đồ trình bày chi tiết trong phần từ chương 3 câu 19 cho đến hết chương 4. Sự xưng công bình bởi đức tin có nghĩa là gì? Khi chúng ta tiếp tục giải thích chi tiết, câu trả lời sẽ dần dần rõ ràng hơn. Nhưng chúng ta phải bắt đầu với một định nghĩa ngắn gọn. Đây là giáo lý cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã đưa ra một phương cách để qua đó con người có thể được cứu và phục hòa với chính Ngài. Tất cả đều do Ngài làm. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, trên cơ sở những gì Ngài đã làm trong con Ngài, là Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta, sẵn lòng tha thứ và tha thứ mọi tội lỗi của con người cho hết thảy những ai tin theo tin lành. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Hơn nữa, chúng ta còn được mặc lấy sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu và được tuyên bố là công bình và ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, không chỉ là tiêu cực, mà còn có khía cạnh tích cực này nữa. Chúng ta được mặc lấy sự công bình của Chúa Cứu Thế, là sự công bình được kể cho chúng ta, và vì vậy chúng ta được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là bản chất của lẽ đạo xưng công bình bởi đức tin. Chúng ta đã xét chi tiết lời tuyên bố quan trọng bắt đầu chương 1 câu 16 và kết thúc trong chương 3 câu 20. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nắm bắt và hiểu rõ lập luận của nó. Trong đó, vị sứ đồ đang chuẩn bị cho chúng ta, bắt đầu từ câu 21, với chữ nhưng bây giờ, và những điều vinh hiển theo sau. Vậy thì ở đây là một phần tóm tắt lập luận của vị sứ đồ. Ông bắt đầu với lời khẳng định mạnh mẽ, tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa Cứu Thế. Tại sao ông cảm thấy như vậy? Vì phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi tất cả những ai tin, cho người Do Thái trước và cũng cho người Hy Lạp. Vì sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đó là chủ đề của toàn bộ thư tín này, nhưng đặc biệt chủ đề của phần này giải thích chi tiết giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Nhưng điều đó khiến Phao-lô ngay lập tức đưa ra câu hỏi này, tại sao cần phải làm như vậy? Và ông đưa ra câu trả lời trong câu 18, vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Ở đây, ông sẽ thảo luận về một chủ đề từ thời điểm này cho đến câu thứ 20 trong chương thứ 3. Ông chỉ ra rằng có hai khía cạnh liên quan đến sự cứu rỗi của con người, và đó là do phúc âm, duy nhất bởi phúc âm, là giải pháp cho cả hai khía cạnh này. Khía cạnh đầu tiên là cơn giận của Đức Chúa Trời đối với mọi sự không tin kính và sự không công bình của con người. Khía cạnh thứ hai là trạng thái thực sự của sự không tin kính và không công bình của con người. Tôi muốn nhấn mạnh và nhắc lại sự quan trọng của trật tự mà vị sứ đồ đã đề ra với hai điều này. Bạn để ý rằng, vị sứ đồ đặt sự không tin kính lên hàng đầu, và theo suy nghĩ của ông, sự không công bình chỉ đơn thuần là một hậu quả của sự không tin kính. Ông cho rằng điều quan trọng, điều hàng đầu, là vấn đề liên quan đến sự không tin kính. Điều này đặc biệt quan trọng ngày nay, vì sự không tin kính không được đề cập đến, Chúng ta được cho biết rằng nhu cầu lớn nhất ngày nay là làm cho con người hòa thuận với con người. Thế giới bị chia rẽ về những vấn đề sắc tộc, màu da, chính trị, và nhu cầu lớn nhất chúng ta được bảo là hòa giải con người với con người. Họ nói rằng đó là nhiệm vụ lớn nhất của Hội Thánh. Đó là nơi họ bắt đầu và đó là nơi họ kết thúc. Ngoài ra, vì mục đích này chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta cần được chữa khỏi bệnh tật và sự yếu đuối của chúng ta. Tội lỗi được xem như một căn bệnh, một tình trạng mà chúng ta cần phải chữa trị. Tuy nhiên, họ luôn nhìn thấy rằng tội lỗi chỉ liên quan đến con người và mối quan hệ của họ với nhau. Điều này không đề cập đến khía cạnh mà vị sứ đồ đã đặt sự không tin kính lên hàng đầu, tức là mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Đây là nhu cầu chính yếu nhất của con người, sự không tin kính đến trước sự không công bình, vì sự không công bình chỉ là hậu quả của sự không tin kính. Không nhận ra điều này là nguyên nhân chính của bi kịch trong thế giới hiện đại. Xã hội đang tập trung vào việc quyết những vấn đề cụ thể thay vì tập trung vào nguyên nhân cơ bản. Như Chúa Giê-xu đã nói khi được một thầy thông giáo hỏi, đó là điều gian đầu tiên trong mọi điều. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai. Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều gian nào lớn hơn hai điều đó. Tuy nhiên, không ai có thể yêu người lân cận như chính mình nếu họ không trước tiên yêu Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì họ không hiểu về sự thật về chính mình. Bạn không thể thực sự yêu người lân cận như chính mình nếu bạn không hiểu về sự thật về chính mình. Do đó, sự thờ ơ hoàn toàn của thế giới đối với sự không tin kính dẫn đến một hiểu lầm to lớn. Chúng ta cần bắt đầu từ nơi mà vị sứ đồ đã bắt đầu. Đó là vấn đề về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong việc truyền giảng phúc âm. Chúng ta không nên mời người ta đến với Chúa Giê-xu như là một người bạn, một người chữa lành thân thể, hoặc một người mang đến chút bình an, và vân vân. Không, Ngài là cứu Chúa. Ngài đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Nhưng tại sao chúng ta cần sự cứu rỗi? Câu trả lời là vì cơn giận của Đức Chúa Trời đối với mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của con người. Và vị sứ đồ đã chia sẻ rằng điều đó đã được bày tỏ rồi. Dĩ nhiên chúng ta không có ý nói đến cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời như sự thất thường hay một cảm xúc không kiểm soát. Ý nghĩa của nó là thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Ngài là đấng thánh khiết công chính. Ngài ghét tội lỗi. Đây là điều được bày tỏ khắp nơi trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phán với dân sự Ngài, hãy nên thánh, vì ta là thánh. Lý do để được nên thánh không phải vì tội lỗi gây hại cho chúng ta, hay vì tội lỗi tự nó là sai trái, nhưng đó là vì nó xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng. Trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Đức Chúa Trời là thánh khiết và tất cả các thuộc tính của Đức Chúa Trời cũng vậy. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài và đặc tính thánh khiết của Ngài cho con cái Israel. Đó là sứ điệp vĩ đại xuyên suốt toàn bộ Cựu Ước. Phao-lô tiếp tục nói rằng, cơn thịnh nộ này của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của loài người. Nó đã được bày tỏ ra ở đâu? Trong Cựu Ước đầy rẫy điều đó. Điều đó được bày tỏ trong vườn Ê-đen. Con người được tạo dựng cách tốt lành, được ban cho một đời sống tương giao với Đức Chúa Trời. Con người là điểm cao nhất trong sự sáng tạo tốt lành của Đức Chúa Trời. Nhưng họ đã bất tuân Ngài, chống nghịch Ngài và lắng nghe kẻ cám dỗ. Bấy giờ Đức Chúa Trời giáng xuống và phán với họ trong cơn thịnh nộ của Ngài nghịch cùng tội lỗi, đem họ ra khỏi vườn và cho họ biết những hậu quả mà họ sẽ phải chịu lấy. Đó là sự bày tỏ đáng kinh ngạc nhất về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từng được biết đến. Nó bắt đầu từ đó, và từ đó trở đi trong lịch sử loài người, cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra. Ngài đã phán rằng linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Ngài đã làm cho điều đó ra rõ ràng và dứt khoát. Và trong phần này của thư tín, Phao-lô cho chúng ta một câu nói đặc biệt về cách mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra, bắt đầu từ câu 24 trong chương đầu tiên. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Và sau đó là danh sách khủng khiếp về những tội lỗi mà họ đã phạm. Nhưng chúng ta phải cẩn thận để ý chính xác những gì vị sứ đồ đang nói. Ông nói, đó là một sự bày tỏ, một sự mặc khải về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với mọi sự không tin kính và không công bình của con người. Phải chăng đây chỉ là lịch sử cổ đại? Không, nó cũng là lịch sử hiện đại nữa. Đây là lời giải thích duy nhất về thế giới hiện đại của bạn. Bạn có nhận ra điều đó không? Người ta thường hỏi chúng ta với tư cách là tín đồ Chúa cứu thế. Bạn giải thích thế nào về các cuộc chiến tranh? Còn về tất cả sự vô luân, sự đồi bại và đạo đức mà ngày nay rất phổ biến thì sao? Còn về sự đồi bại về tình dục và những điều kinh khủng đang xảy ra thì sao? Lời giải thích của thế kỷ hiện đại này và của đời sống ngày nay là Đây chỉ là một trường hợp khác về việc Đức Chúa Trời phó loài người cho một tâm trí phóng đãng. Đây là cách Đức Chúa Trời hành động. Và vị sứ đồ nói rằng điều đó đã xảy ra trong lịch sử. Nó đã xảy ra trước thời của ông, khi con người từ chối lắng nghe Đức Chúa Trời và từ chối luật pháp của Ngài, và nói rằng họ có thể quản lý cuộc sống mà không cần đến Ngài. Đức Chúa Trời trước hết kêu gọi họ. Đức Chúa Trời sai sứ giả của Ngài đến với họ để cố gắng ngăn cản họ. Nhưng nếu họ cứ khăng khăng theo đường lối xấu xa của họ, và trong sự nổi loạn của họ, vị sứ đồ nói, Ngài sẽ phó họ, như thể phó họ cho chính họ. Đó là điều đang xảy ra ngày nay. Lời giải thích về tình trạng đạo đức của thế gian chỉ đơn giản là thế này. Nhân loại đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời trong sự khôn khéo và tinh vi của mình. Họ đã phạm tội không tin kính. Ngay cả những người nói rằng họ tin Đức Chúa Trời thì chính họ cũng không tin Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là đấng đã bày tỏ chính Ngài. Họ đã xây dựng một Đức Chúa Trời của riêng họ, phù hợp với những ý tưởng nhỏ bé của riêng họ. Họ chủ yếu phạm tội không tin kính, và sự không công bình đã theo sau đó. Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho nó. Đó là lời giải thích duy nhất về tình trạng của thế giới ngày nay. Đây là một sự bày tỏ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh là khi con người sa vào tội lỗi, Đức Chúa Trời đã đặt ra những giới hạn nhất định cho nó. Ngài đã kiềm chế nó. Nếu Đức Chúa Trời không kiềm chế tội lỗi thì thế gian đã thối rữa thành hư không từ lâu rồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã đặt những hạn chế của Ngài trên tội lỗi. Ngài giữ nó trong những giới hạn. Nhưng, Phao-lô nói, để Ngài bày tỏ cơn giận của Ngài đối với tội lỗi, Ngài rút lại những hạn chế của Ngài và con người bị phó mặc cho những mưu kế của riêng mình. Bấy giờ con người không có Đức Chúa Trời. Sau đó, Phao-lô thực hiện điều này một cách chi tiết. Ông cho chúng ta biết tất cả về những người ngoại bang và sự thất bại của họ, và sự kết án cuối cùng dành cho những người ngoại bang này đã được làm rõ. Chắc chắn, không phải tất cả họ đều phạm tất cả những tội lỗi đó. Trong số họ có những người tốt. Vì vậy, ai đó có thể nói rằng, chắc chắn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời không chống lại điều đó. Câu trả lời là như Phao-lô nói trong câu thứ tư của chương thứ hai. Người khinh dè sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài. Người há chẳng biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Điều quan trọng là, dù người đó có đạo đức, có lối sống lý tưởng hay lòng nhân từ như thế nào, nếu họ không quay trở lại với Đức Chúa Trời, nhận biết sự phản loạn, tội lỗi và ngu dại của mình, thì tất cả đều không có ý nghĩa. Họ đang lạm dụng lòng nhân từ và tốt lành của Đức Chúa Trời để đạt đến mục đích riêng của họ, thay vì để nó hướng dẫn họ đến việc nhìn thấy lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng chỉ giới hạn ở những lý lẽ chi tiết này, vì ngay từ chương đầu tiên, vị sứ đồ đã nói rằng những dấu hiệu của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên nên dẫn con người trở lại với Đức Chúa Trời. Chúa để lại những dấu hiệu của Ngài. Những dấu hiệu của Ngài đều ở xung quanh chúng ta. Những hiểu biết về Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy qua sự sáng tạo của Ngài, trong quyền năng đời đời của Ngài. Do đó, chúng không thể bào chữa được. Điều quan trọng là dù bất cứ thứ gì con người có thể đạt được, dù có thể tiến bộ đến đâu, dù có thể cải thiện xã hội đến mức độ nào, tất cả đều không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, trừ khi nó giúp con người ăn năn và thừa nhận sự ngu dại của mình trong việc xây bỏ Đức Chúa Trời. Sau khi đã đối xử như vậy với dân ngoại, Phao-lô quay sang người Do Thái. Đây là chủ đề chính của chương thứ hai. Vì xét cho cùng, người Do Thái đang ở trong một vị trí đặc biệt. Họ nghĩ rằng vì họ đã chịu cắt bì nên họ là con cái Đức Chúa Trời và không có gì phải lo lắng. Phao-lô cho họ thấy trong chương 2 câu 25 sự ngu dại của lập trường đó. Vì nếu anh em vâng giữ luật pháp thì phép cắt bì có ích, còn nếu phạm luật pháp thì dầu chịu cắt bì cũng như không. Vậy nếu kẻ không chịu cắt bì giữ sự công bình của luật pháp, thì sự không chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? Nói cách khác, phép cắt bì không phải là điều chính yếu, nhưng chính việc giữ luật pháp mới là điều chính yếu. Kẻ vốn không chịu cắt bì, mà làm chọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi, là kẻ dẫu có chữ và phép cắt bì, lại phạm luật pháp, và lại, họ không phải là người Giu-đa bề ngoài, nhưng là người Giu-đa mới là người Giu-đa bề trong. Phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Đây là một trong những ý tưởng hàng đầu của Phao-lô. Ông tiếp tục rằng, một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Bằng cách đó, Phao-lô đã phá đổ toàn bộ trường hợp của người Do Thái cậy vào phép cắt bì của họ. Đồng thời, ông cũng phá đổ địa vị của tất cả những ai nghĩ rằng vì họ sinh ra ở Do Thái nên họ là Cơ Đốc nhân. Trong khi nếu họ sinh ra ở các nước khác, họ sẽ là người ngoại đạo. Tất cả những điều đó đều bị phá đổ theo luận điểm về phép cắt bì. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp của người nói rằng cha mẹ tôi là tín đồ Chúa cứu thế. Vì vậy tôi là tín đồ Chúa cứu thế. Tất cả những sự tin cậy như thế vào quốc tịch hay một hội đoàn nào đó của con người đều hoàn toàn bị loại trừ bởi lập luận về phép cắt bì này. Nhưng còn luật pháp thì sao? Ông cũng nói đến điều này, câu chủ yếu nằm trong câu thứ 13 của chương thứ 2. Vì chẳng phải kẻ nghe đọc luật pháp là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, bèn là kẻ làm theo luật pháp được xưng công bình vậy. Phao-lô trở lại với điều này một lần nữa trong chương thứ 10, câu 5, ông nói, vì Môi-se nói rằng người nào cậy luật pháp mà được xưng công bình, thì sẽ nhờ đó mà sống. Điều đó có nghĩa là khi luật pháp được ban ra qua Môi-se, Đức Chúa Trời phán, nếu ngươi gìn giữ điều này thì sẽ được cứu. Người nào làm những điều này thì sẽ nhờ đó mà sống. Như vậy, vấn đề không chỉ là sở hữu luật pháp, hoặc nghe luật pháp, hoặc làm quen với luật pháp. Người Do Thái đang trốn đằng sau luật pháp đó. Ông nói, dĩ nhiên, những người ngoại bang đó không biết gì về luật pháp. Luật pháp không được ban cho họ. Họ không có luật pháp. Họ không có Đức Chúa Trời. Bên ngoài giao ước, họ không là ai cả. Họ vô vọng. Nhưng chúng ta có luật pháp. Chúng ta quen thuộc với luật pháp trong suy nghĩ của họ. Đây chính là điều đã cứu họ. Ở đây vị sứ đồ chứng minh cho họ thấy rằng không phải như vậy. Ông nói trong câu 17, kìa, anh em được gọi là người Giuđa, yên nghỉ trong luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời, hiểu biết ý muốn Ngài, và biết phân biệt phải trái, vì đã được luật pháp dạy, lại biết rõ chính mình là kẻ dẫn đường cho kẻ mù, là sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường. Trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết và của lẽ thật. Đó là cách người Do Thái nghĩ về bản thân họ. Đó cũng là địa vị của tất cả những người ngày nay dựa vào đạo đức riêng của mình và không phải là người Cơ Đốc giáo. Đó chính xác là những gì họ nói về bản thân họ. Họ không thấy cần Chúa cứu thế. Họ phản đối điều đó và chế nhạo điều đó. Tại sao? Bởi vì họ nói, chúng ta đang làm tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta có thể và cố gắng khiến người khác làm điều tương tự. Đây là những người tốt, đây là những người cao quý, đây là những giáo sư của người khác. Nhưng hãy lắng nghe những câu hỏi của vị sứ đồ. Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp. Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm, mà ngươi phạm tội tà dâm. Ngươi gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng. Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép. Tất cả những điều đó có nghĩa gì? Hãy để tôi tóm tắt nó theo cách này. Nan đề của người Do Thái là gì? Và đặc biệt là với những lãnh đạo của họ, những lãnh đạo tôn giáo của họ, những người Pharisee, họ nghĩ, như chính vị sứ đồ đã nghĩ trước khi tin Chúa, rằng họ là những chuyên gia về luật pháp. Nhưng nan đề thật sự của họ là họ không biết luật pháp về những phương diện nào. Đây là một số phương diện. Họ nghĩ rằng chỉ riêng việc sở hữu luật pháp đã cứu họ. Nhưng không phải, bạn có thể biết luật của đất nước, của thành phố bạn. Nhưng nếu bạn vi phạm, việc bạn biết nó sẽ không giúp ích gì cho bạn ở tòa án. Họ dựa vào việc sở hữu luật pháp và sự hiểu biết của họ về nó. Họ không nhận ra rằng luật pháp phải được thi hành và phải được áp dụng. Thứ hai, họ có ấn tượng rằng miễn là họ giữ phần lớn luật pháp, là phần chính của luật pháp, thì tất cả đều tốt đẹp đối với họ. Gia Cơ nói đúng ở điểm này bằng lời lẽ. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Sách Gia Cơ chương 2 câu 10, thật vô ích khi nói rằng bạn đã giữ 99% luật pháp. Nếu bạn thất bại trong 1%, bạn đã vi phạm toàn bộ luật pháp, và bạn là người vi phạm luật pháp, họ không biết điều đó. Nhưng nghiêm trọng hơn, họ chỉ là những chuyên gia, và chỉ đúng về văn tự của luật pháp, không phải về thánh linh. Dĩ nhiên, đây là điểm mà Chúa chúng ta nêu ra rất rõ ràng trong bài giảng trên núi. Người Pha-ri-si kiêu ngạo sẽ đứng lên và nói, tôi chưa bao giờ phạm tội giết người, Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ chương 5. Và đây là sự giải thích thực sự về những câu hỏi mà Phao-lô đặt ra trong Rô-ma chương 2. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng, gia ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lừa địa ngục hành phạt. Ngài cũng nói điều tương tự về tội tà dâm. Nhiều người trong số những người này tuyên bố rằng họ vô tội về những cáo buộc đặc biệt này. Nhưng Chúa chúng ta lại soi rọi điều này một lần nữa và phán rằng, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Người Pha-ri-si nói rằng, tôi chưa bao giờ phạm tội tà dâm bởi vì người đó chỉ nghĩ đến chữ nghĩa và hành động bề ngoài. Chúa chúng ta phán rằng, song ta phán cho các ngươi, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Phao-lô nói rằng, phải. Ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm, mà ngươi phạm tội tà dâm. Đó là sự khác biệt giữa chữ và thánh linh. Và nếu bạn phạm tội trong thánh linh, bạn phạm tội tà dâm trước mặt Đức Chúa Trời. Người Pha-ri-si đã không nhận ra điều này. Đây là toàn bộ vấn đề với dân Do Thái như Phao-lô cho họ thấy ở đây. Rồi một điểm quan trọng nhất khác mà ông đưa ra sau này là việc tham lam khủng khiếp. Điều này được giải quyết lâu dài như chúng ta sẽ thấy trong chương 7. Vấn đề là gì? Cả Phao-lô lẫn người Pha-ri-si đều chưa bao giờ nhận ra ý nghĩa của sự thèm muốn. Tôi không hề biết đến dục vọng ngoại trừ luật pháp đã nói. Người chớ tham lam. Bi kịch của người Do Thái là anh ta nghĩ rằng, chừng nào anh ta chưa phạm tội thì anh ta vô tội. Nhưng như Chúa đã cho thấy, và như Phao-lô đã thấy, trong thế giới này tham lam cũng đáng trách như phạm tội, và một ham muốn cũng đáng nguyền rủa như một việc làm. Người Do Thái chưa bao giờ nhận ra ý nghĩa thật của luật pháp, và đó là lý do tại sao anh ta nghĩ rằng mình được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời vì anh ta là người sở hữu luật pháp. Rồi ở đầu chương 3, Phao-lô tưởng tượng ai đó đang nói, có phải anh đang nói với chúng tôi rằng làm người Do Thái chẳng có lợi gì, và chịu cắt bì chẳng có lợi gì? Phao-lô nói, ồ không, tôi không nói điều đó, nhiều lợi ích lắm. Vì họ, người Do Thái, đã nghe lời Đức Chúa Trời. Người Do Thái đã được đặt vào một vị trí đặc biệt, và lẽ ra người đó phải được hưởng lợi từ sự kiện đó, trái ngược với người ngoại bang. Người đó đã được ban cho lời tuyên bố rõ ràng này của luật pháp. Ông đã nói trong câu thứ 14 của chương 2 rằng, và dân ngoại vốn không có luật pháp. Khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy giàu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Dân ngoại đã không nhận được lời tuyên bố rõ ràng của luật pháp, nhưng nó ở trong lòng họ như là con người. Nói cách khác, vị trí của luật pháp là đây. Toàn thể nhân loại đều nhận biết luật pháp của Đức Chúa Trời. Nó ở trong lòng của toàn thể nhân loại. Lợi thế mà người Do Thái có là Đức Chúa Trời đã ban nó cho họ từ bên ngoài một cách rõ ràng. Ngài đã ban nó cho họ dưới dạng văn bản này. Đó là một lợi thế lớn. Nhưng lợi thế này có giúp ích cho họ không? Phần còn lại của chương thứ 3 cho đến câu 20 là để chứng minh rằng bởi sự bại hoại bẩm sinh của họ, nó đã không giúp ích gì cho họ cả. Vì vậy, chúng ta đi đến kết luận và tóm tắt to lớn trong câu 19 và 20 của chương thứ 3 này, và đến phần giới thiệu thiết yếu cho giáo lý về sự xưng công bình bởi đức tin. Trong ngữ cảnh này, đây là những câu quan trọng nhất trong tất cả. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên, chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Đó là phần tóm tắt quan trọng cho toàn bộ lập luận. Phao-lô đang tóm tắt những gì ông bắt đầu nói trong chương 1. Ông tự hào về phúc âm. Tại sao? Vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi tất cả những ai tin, cho người Do Thái trước, và cho cả người Hy Lạp. Ông bắt đầu bằng cách nói rằng nó bao gồm tất cả. Và ông kết thúc ở cùng một điểm, là cả thế gian. Làm sao bạn biết một người có phải là cơ đốc nhân hay không? Câu trả lời là miệng anh ta ngậm lại. Đó là điều luật pháp làm, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Phao-lô lặp lại điều này sau đó. Ông nói, mọi người đều đã phạm tội, không có ngoại lệ nào, và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Người Pha-ri-si, sự công bình riêng của bạn, con người đạo đức hiện đại của bạn, người không nhìn thấy nhu cầu của sự đền chuộc bước tới và cho chúng ta biết những gì họ đã làm và những gì họ đã không làm. Nhưng luật pháp đặt câu hỏi này cho họ. Họ đã có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chưa? Họ đã không có. Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Bạn phải đánh giá những điều này, không phải chủ yếu về hành động, nhưng về toàn bộ thái độ của bạn với Đức Chúa Trời và mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời, và vị trí của bạn dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, đây là kết luận. Tại sao Đức Chúa Trời lại ban luật pháp này? Ý tôi muốn nói luật pháp được viết trong lòng chúng ta, và luật pháp rõ ràng được ban ra qua Môi-se. Câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi đó là luật pháp không bao giờ được ban ra để cứu chúng ta. Đó là giả thuyết sai lầm của người Do Thái. Cũng như nhiều người ngày nay, người ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân sự và nói, bây giờ tất cả những gì các ngươi phải làm là giữ luật pháp và các ngươi sẽ được cứu trước mặt ta. Luật pháp không được ban ra vì lý do đó. Vì con người trong tội lỗi không thể nào giữ được. Sứ đồ cho chúng ta biết tại sao ông không thể làm được điều đó trong câu thứ 3 của chương 8. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta. và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Có một lời tuyên bố hoàn hảo về giáo lý này. Đức Chúa Trời biết rằng luật pháp không thể cứu chúng ta vì sự yếu đuối của xác thịt chúng ta. Ngài không bao giờ ban luật pháp để cứu chúng ta. Ở đây vị sứ đồ cho chúng ta biết tại sao luật pháp được ban ra một lần đủ cả. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Đó là lý do tại sao luật pháp được ban ra qua Môi-se. Để ban cho chúng ta sự hiểu biết về tội lỗi. Không phải để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng để cho chúng ta hiểu biết về tính chất khủng khiếp của nó. Phao-lô nói rằng chúng ta đang ở trong tình trạng khủng khiếp đến nỗi chính luật pháp đã ban cho chúng ta để cảnh báo chúng ta về tội lỗi khiến chúng ta càng phạm tội nhiều hơn. Vì vậy, ông nói trong câu 7, luật pháp há là tội lỗi sao? Đức Chúa Trời nào nữa vậy? Tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói, ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. Nói cách khác, toàn bộ chức năng của luật pháp là định nghĩa tội lỗi, bày tỏ bản chất của nó. Và đó là lý do tại sao chúng ta không thể bào chữa luật pháp ở trong lòng chúng ta. Nhưng điều đó không đủ rõ ràng. Vì vậy Đức Chúa Trời đã làm cho nó trở nên rõ ràng. Ngài đã định nghĩa nó, Ngài đã gạch dưới nó. Ngài đã cho thấy nó rõ ràng trong luật pháp thành văn được ban cho người Do Thái. Nhưng còn có một chức năng khác nữa của luật pháp. Đây là một trong những lời tuyên bố vĩ đại nhất trong cả câu 13 ở chương 7. Vậy thì điều lành trở làm cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi, đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Đó là những gì luật pháp đã làm. Luật pháp được ban cho để xác định tội lỗi, để định nghĩa nó, để đem nó ra khỏi chỗ ẩn nấp của nó và để cho thấy bản chất tội lỗi quá mức của nó. Tội lỗi trong con người sâu thẳm như thế này, đến nỗi chính luật pháp của Đức Chúa Trời lẽ ra phải giúp đỡ con người, lại làm cho con người trở nên tồi tệ hơn, đẩy con người vào trong tội lỗi, biến nó thành một phương tiện của sự chết. Không có điều gì cho thấy tình trạng tội lỗi quá mức của tội lỗi như chính luật pháp đã làm. Và một khi con người đã nhìn thấy ý nghĩa thật của luật pháp, thì họ nhìn thấy sự ô uế, sự xấu xa của chính bản chất mình. Họ nhìn thấy rằng họ có một tấm lòng xấu xa của sự vô tín, một tấm lòng ham muốn, đầy tội lỗi. Không có gì khiến một người nhìn thấy điều đó ngoài luật pháp. Cuối cùng chúng ta có thể nói như thế này, luật pháp không bao giờ được ban ra để cứu con người, nhưng nó được ban ra như một thầy giáo để đem con người đến với đấng cứu thế. Vì sự cứu rỗi bắt đầu khi chúng ta biết rằng, tôi không thể tự cứu mình, tôi không thể tự giải quyết, tôi không thể cố gắng hơn, ngoại trừ tôi chạy đến với sự thương xót của Chúa. Vì tôi hiểu rằng, đây là chính con người tôi, đây là hình ảnh của tôi, đây là tội lỗi của tôi, và tôi đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. Cho nên để có sự thay đổi trong đời sống của những người tin Chúa, khi chúng ta nghe những lời này, thì nhận biết rằng, đây là những điều thật sự đang xảy ra, có những điều còn vương vấn trong chúng ta, và xin Chúa thay đổi điều đó trong ơn lành của sự tha thứ, trong ân sủng Chúa và trong sự công bình của Chúa, hầu cho những người nghe chúng ta có thể tin nhận Chúa. Và họ cũng phải đến với điểm này. Đó là họ phải ngậm miệng trước mặt Chúa, nhận tội trước mặt Chúa, thì mới có sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu. Và nếu như không đến với điểm này, thì không ai có thể nhận được sự cứu rỗi nơi Chúa Giê-xu. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã đặt nền tảng khi ôn lại các phần kinh thánh từ chương 1 cho đến hết câu 20 chương 3. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa với phần tiếp theo của phân đoạn kinh thánh này với đề tài Phương cách cứu rỗi duy nhất. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.